Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. 70 học sinh được tuyên dương khen thưởng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho học sinh. Có một điều kỳ diệu đặc biệt, những người dân xóm Nguộn, xã Dương Thành, huyện Phú Bình tham gia bảo vệ Tổ quốc nhưng không một ai hy sinh trong chiến đấu. Sở Giao thông Vận tải chính thức đưa phần mềm thu phí điện tử áp dụng bắt đầu từ kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 2. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận về các dự thảo luật. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự chương trình kỳ họp. Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau đối với dự thảo luật này. Dự thảo tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội, giảm 6 điều so với dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý điều 8 để xác định trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý đường bộ. Trên cơ sở đó, chỉnh lý điều 28, điều 37 dự thảo luật để xác định trách nhiệm đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ. Đề nghị quy định về việc phân cấp cho phép một số địa phương có khả năng bố trí nguồn lực được đầu tư xây dựng quốc lộ và đường cao tốc. Về nguồn tài chính để đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, kết cấu hạ tầng đường bộ và nguồn thu từ kết cấu hạ tầng đường bộ, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo chỉnh sửa, theo đó các nguồn thu quy định tại khoản này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước để phân bổ theo quy định. Chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử các bước tiếp theo để bầu Chủ tịch nước sẽ được tiến hành vào ngày 22 tháng 5.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đảng bộ huyện Phú Bình. Cùng dự có các đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, đại biểu các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Phú Bình. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin chi tiết.
Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Dương Quang Bạo, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Bình, giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Phú Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao quá trình công tác, năng lực, trình độ của đồng chí Dương Quang Bạo. Trên cương vị mới, tân Phó Bí thư huyện ủy Phú Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, uy tín, nhiệt huyết và những kết quả thành tích đã đạt được, cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy Phú Bình nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ huyện triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Phú Bình ngày càng phát triển, sớm trở thành thị xã trước năm 2030. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy Phú Bình cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách Thường trực tỉnh ủy. Trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn thử thách, tận tâm, tận lực. Tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các học sinh đạt giải và giáo viên có học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh đã tham dự sự kiện này. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên có 106 học sinh tham gia, 100% học sinh đều đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Trong số đó có 48 học sinh lớp 11 thi vượt cấp, tập trung ở các môn hóa học, tin học, Các học sinh tham gia dự thi 12 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung. Kết thúc kỳ thi có 70 học sinh đạt giải, gồm 12 giải nhì, 24 giải ba, 34 khuyến khích. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên có số lượng giải nhiều nhất từ trước đến nay và tất cả các môn, các đội tuyển của tỉnh đều đạt giải. Với kết quả đã đạt được, Thái Nguyên có 36 học sinh đạt giải trong kỳ thi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy, cô giáo và các học sinh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi, đồng thời mong muốn các học sinh phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt các mục tiêu cao hơn trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị các thầy giáo, cô giáo không ngừng nỗ lực phấn đấu đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng thực chất và bền vững. Ngành giáo dục tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục. Tại hội nghị, 70 học sinh và 39 thầy giáo, cô giáo có học sinh đạt giải tại kỳ thi đã được khen thưởng.
Tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các vị chư tôn đức tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh. Chúc mùa đại lễ Phật đản thành công ấm áp và mang lại nhiều niềm vui. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cùng các Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đóng góp tích cực trong công tác Phật sự, đồng hành cùng chính quyền xây dựng quê hương, đặc biệt trong phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội. Thượng tọa Thích Nguyên Thành, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, khẳng định Phật giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống yêu nước, góp phần cùng chính quyền vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.
Nhân lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024, sáng nay đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng các chức sắc, chức việc tín đồ Phật giáo tại chùa Cải Đan, thành phố Sông Công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới toàn thể tăng ni Phật tử chùa Cải Đan một mùa Phật đản sức khỏe và an lành. Mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo trên địa bàn thành phố Sông Công tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, có nhiều đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh. Đại diện nhà chùa đã cảm ơn tình cảm của đoàn công tác, đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức 4 đoàn đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và tăng ni Phật tử một số chùa trên địa bàn thành phố. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 34.000 tăng ni Phật tử. Trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm đến tâm tư nguyện vọng và giải quyết tốt những nhu cầu liên quan đến hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn, trong đó có Phật giáo. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, các chức sắc chức việc tín đồ Phật giáo luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.
Ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ trì điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở gồm 12 chương, 95 điều, về cơ bản dựa vào nghị định trước, trong đó có một số điểm mới cần phải thảo luận. Tại hội nghị, các bộ ngành chuyên gia đã có nhiều ý kiến phân tích, làm rõ những điểm mới của luật và sửa chữa một số câu từ cho phù hợp với thực tiễn. Nhà ở phải không nằm trong khu vực ảnh hưởng các luật quốc phòng, an ninh, phòng thủ. Các quy định chi tiết khi xây dựng dự án đầu tư nhà ở như nhà ở đầu tư công, nhà công vụ, nhà ở xã hội, nhà chung cư. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo để khi nghị định trình chính phủ thông qua đạt chất lượng và triển khai thực hiện đi vào cuộc sống.
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ban ngành đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã kiểm tra thực tế một số đoạn thuộc khu vực cống cầu nẻ thuộc tuyến đê Hà Châu, huyện Phú Bình, kiểm tra kho vật tư trong nhà và ngoài trời thuộc tuyến đê Trã, thành phố Phổ Yên, kiểm tra dự án xây dựng khu tái định cư thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ và công trình Hồ Núi Cốc. Để đảm bảo an toàn đê điều, thời gian qua, các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các công trình để xây dựng phương án hộ đê. đồng thời phối hợp với ngành chức năng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm gây mất an toàn cho các công trình đê điều. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Chi cục Thủy lợi và các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tăng cường công tác kiểm tra, công tác thủy lợi để có phương án phòng chống kịp thời, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự trữ và dự phòng kinh phí, sẵn sàng hộ đê khi có sự cố xảy ra. Đối với dự án khu tái định cư ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, với mục tiêu di chuyển khẩn cấp 12 hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai thuộc xóm Triểm và xóm Tân Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Chiều ngày 20 tháng 5, Thành ủy Phú Yên tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì các hội nghị. Trên cơ sở các thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc đồng ý chủ trương dự kiến phân công các chức vụ theo quy định, tại các hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, phân tích về số lượng cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự, giới thiệu nhân sự và thống nhất cao tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đối với đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Chánh Văn phòng Thành ủy Phú Yên; giới thiệu bầu đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay, tại di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, khối các cơ quan tham mưu tổng hợp Nội chính, Tư pháp và Truyền thông đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề kết hợp hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Chủ đề chính là sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đón nhận, được bạn bè quốc tế trân trọng đánh giá cao. Bài viết khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống. Buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức tại di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên, địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhiều thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân càng có ý nghĩa thiết thực. Qua đây nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy Đảng cũng như cán bộ đảng viên trong khối về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, kiên định kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước đó, đoàn đại biểu khối các cơ quan tham mưu tổng hợp Nội chính, Tư pháp và Truyền thông đã dâng hương tại khu di tích và tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn. Thưa quý thính giả, dù liên tục được cảnh báo nhưng mỗi dịp hè đến, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng vẫn xảy ra những vụ việc đuối nước thương tâm. Để đảm bảo cho học sinh trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho học sinh. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
Nhận thức rõ nguy cơ đuối nước ở trẻ luôn tiềm ẩn. Do vậy, trước khi kết thúc năm học, trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống đuối nước, đồng thời tăng cường hướng dẫn học sinh các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối khi gặp các tình huống nguy hiểm trong môi trường nước. Em Triệu Thị Bảo An, lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên nói:
Qua tiết học ngày hôm nay thì em cảm thấy nó rất là bổ ích cho cuộc sống của em, cũng như là em có thể chia sẻ những cái kỹ năng về phòng chống đuối nước, những kỹ năng cứu người, sơ cứu cho các bạn ở, hoặc là những người xung quanh, và giúp em có thể xử trí bình tĩnh khi mà gặp những tình huống xấu xảy ra.
Cô giáo Lương Thị Phương, bí thư đoàn trường Trung học cơ sở Độc lập, chia sẻ về công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những việc làm rất cần thiết và quan trọng đối với các nhà trường, và đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước. Và trong năm học 2023-2024 vừa qua, khi mà nhận được chỉ đạo của nhà trường lồng ghép các hoạt động kỹ năng sống vào trong giảng dạy, thì bản thân đội ngũ giáo viên của chúng tôi cũng rất là mạnh dạn đã đưa những cái tiết học đó vào trong những môn như là trải nghiệm hướng nghiệp, các môn hoạt động ngoại khóa hay là những bộ môn khoa học tự nhiên.
Còn tại trường Trung học cơ sở Sơn Cẩm 1, các giáo viên của trường tích cực lồng ghép các tiết học hướng dẫn cách nhận biết và trang bị những kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, thường xuyên cập nhật những thông tin và tuyên truyền nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống đuối nước. Cô giáo Trần Thị Lan và cô giáo Lê Mỹ Anh, trường Trung học cơ sở Sơn Cẩm 1, thành phố Thái Nguyên cho biết về việc tuyên truyền đến học sinh. Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em, trong đó yêu cầu các đơn vị địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tuy nhiên, để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, điều cần thiết nhất chính là trang bị cho các em những kỹ năng về bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường nước và sự quan tâm quản lý chặt chẽ con em của mỗi gia đình.
Tiếp tục chương trình thời sự. Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 5, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát, giám sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn từ 2018 tới 2023. Trong giai đoạn này, thì ngành y tế đã thực hiện hoàn thành 3 nhiệm vụ là rà soát sắp xếp được một đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện và một đơn vị trực thuộc Sở Y tế, sắp nhập 4 bệnh viện tuyến huyện và Trung tâm Y tế tuyến huyện thành 4 đơn vị khám chữa bệnh tuyến huyện. Còn 2 nhiệm vụ chưa thực hiện được. Đối với kết quả tinh giản biên chế, đã tinh giản 1.545 biên chế, đảm bảo theo tỷ lệ quy định. Trên cơ sở nội dung thảo luận, đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ đối với một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và tổng hợp các ý kiến đề xuất của ngành.
Chiều 20 tháng 5, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Sông Công. Hiện thành phố có trên 200 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong năm 2023, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra, hậu kiểm 375 lượt cơ sở, phát hiện vi phạm và xử phạt 12 cơ sở, thu nộp ngân sách trên 19 triệu đồng. Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn công tác đề nghị thành phố Sông Công làm rõ thêm một số nội dung về cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đoàn giám sát đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, công khai danh sách tổ chức cá nhân vi phạm để khuyến cáo người dân có giải pháp quản lý kinh doanh thương mại điện tử và bán hàng online liên quan đến thực phẩm. Thưa quý thính giả, trên khắp giải đất hình chữ S từ Bắc đến Nam, nơi đâu cũng chứa đựng những câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Nhưng ở xóm Muộn, xã Dương Thành, huyện Phú Bình có một điều kỳ diệu đặc biệt, đó là không một ai hy sinh trong chiến đấu. Quý thính giả cùng nghe bài viết Chuyện về một làng quê không liệt sĩ của phóng viên Trương Hiếu.
Trong hơi thở của mỗi bình minh, xóm Muộn thức tỉnh với những câu chuyện hào hùng. Hàng trăm người con dũng cảm đã không ngần ngại rời bỏ mái ấm gia đình lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. Họ, những người lính của xóm Muộn, đã chiến đấu không chỉ bằng vũ khí trong tay mà còn bằng ý chí bất khuất, kiên cường. Như một phép màu, dù sóng gió có lớn đến đâu, tất cả các chiến sĩ đều đã trở về với làng quê yêu dấu. Mỗi người mang theo những vết thương của chiến tranh nhưng cũng đầy tự hào. Đến nay, xóm Muộn chỉ ghi nhận có 3 thương binh và 6 nạn nhân chất độc da cam dioxin. Những dấu ấn không thể phai mờ của những trận chiến đã qua. Ông Nguyễn Văn Quyền, xóm Muộn, xã Dương Thành, huyện Phú Bình chia sẻ.
Tôi thấy là đây không kém gì Tân Lập, Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang. Mà đấy là vùng đất thiêng thì có lẽ đây là vùng đất thiêng thứ hai. Các cụ rồi tổ tiên phụ hộ rồi chính quyền địa phương làm rất tốt nhiệm vụ động viên nhập ngũ cho đến chính sách hậu phương. Các cháu thì là yên tâm chiến đấu và đến bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng ủy xã Dương Thành, huyện Phú Bình cho biết.
Chúng tôi hiện tại là có 14 xóm, thì 13 xóm có liệt sĩ là 64 người. Thế mà xóm này thì không có liệt sĩ, nhưng mà qua các cuộc kháng chiến thì đều có thương binh. Thế và nói như thế thì cũng nghe như thông tin ấy, thì cũng là xóm duy nhất của huyện Phú Bình là không có liệt sĩ.
Xóm Muộn không chỉ là một ngôi làng mà còn là biểu tượng của sự kiên trung, tình đoàn kết và một sự may mắn kỳ diệu. Đó là nơi tình yêu thương và sự quả cảm được gìn giữ, nơi mỗi người dân đều là những người hùng thầm lặng. Trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Xóm Muộn đã trải qua những thử thách khắc nghiệt, từng giọt mồ hôi và nỗi đau đã góp phần giành lại tự do cho đất nước. Ông Nguyễn Văn Dụng và ông Nguyễn Văn Thường, Xóm Muộn, xã Dương Thành, huyện Phú Bình nói:
Tôi được biết là cái năm, không nhớ là cái năm nào, năm 2002, tôi được nghe là có 314 xóm rồi. Riêng con cái xóm này gọi là Xóm Muộn ở Dương Thành là đi tham gia về kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là rất nhiều, nhưng mà không qua là liệt sĩ.
Ở xóm là cũng có một cái tâm linh nào đó phù hộ cho từ trước đến giờ tất cả là xung phong lên đường nhập ngũ là tình nguyện, cũng trong chiến trường cũng có, mà bảo vệ phía Bắc cũng có, nào thì máy bay bắn phá nhưng cũng có người pháo binh, thế nhưng mà cũng đều toàn vẹn mang trở về địa phương.
Nhìn lại quá khứ, người dân Xóm Muộn tự hào về những đóng góp của thế hệ cha ông cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Điều quan trọng hơn cả, họ đã truyền lại tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu được giá trị của độc lập, tự do. Chiến tranh đã lùi xa, trong niềm vui của xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, người dân Xóm Muộn nói riêng, xã Dương Thành nói chung càng thêm tự hào với truyền thống của quê hương, tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác, Thái Nguyên trên 645 tỷ đồng hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là nguồn vốn được tỉnh Thái Nguyên cân đối từ nhiều nguồn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Trong tổng nguồn vốn nêu trên, kế hoạch vốn năm 2024 là trên 458 tỷ đồng và trên 187 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2022-2023 kéo dài thực hiện trong năm 2024. Theo kế hoạch thực hiện chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 9 mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 2%, giảm 2 xã đặc biệt khó khăn, phấn đấu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông, đường đến trung tâm thôn bản được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp, 96,68% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể kế hoạch thực hiện thành 10 dự án nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đến quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.
Ngày 21 tháng 5, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình trao tặng vốn hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã tặng quà cho 10 người khuyết tật còn khả năng lao động, có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống, biết tổ chức lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và gia đình ở huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng. Chương trình do Quỹ Kiến Tạo Ước Mơ tài trợ, là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam. Nguồn kinh phí thông qua dự án chạy bộ thiện nguyện, mỗi km chạy bộ được quy đổi thành tiền hỗ trợ cho các tổ chức xã hội. Thông qua đó, giúp người khuyết tật tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm sóc bảo vệ quyền, lợi ích của người khuyết tật.
Thưa quý thính giả, căn cứ kế hoạch 813-2024 của Sở Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện thu phí, lệ phí sát hạch lái xe, tích hợp biên lai điện tử qua phần mềm thu phí điện tử. Sau thời gian các bên thực hiện phối hợp nghiên cứu, ứng dụng thành công, trong tháng 5, Sở Giao thông Vận tải chính thức đưa phần mềm thu phí điện tử áp dụng bắt đầu từ kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5. Quý thính giả cùng nghe bài viết Hiệu quả từ việc chuyển đổi số với sát hạch lái xe của phóng viên Hà Thắng.
Việc triển khai thu phí lệ phí sát hạch lái xe tích hợp biên lai điện tử thay cho bản giấy nằm trong lộ trình chuyển đổi số toàn ngành, được Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên phối hợp với VNPT Thái Nguyên và Ngân hàng Vietinbank thực hiện. Sau hơn một tháng triển khai, phần mềm ứng dụng thu phí điện tử áp dụng trong sát hạch giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải chính thức được áp dụng tại kỳ thi sát hạch tháng 5 năm 2024. Trong kỳ đầu tiên triển khai, hơn 400 thí sinh trong kỳ sát hạch tháng 5 đã được hướng dẫn sử dụng ứng dụng và các học viên cũng không gặp trở ngại. Việc thu nộp phí lệ phí rất nhanh gọn, chính xác và rất thuận lợi. Trong đó thì có những học viên lớn tuổi như ông Nguyễn Văn Quyết, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cũng rất hài lòng. Ông Quyết nhận thấy.
Bản thân tôi nộp tiền là coi như là bắn tiền qua tài khoản. Thì cũng nhận được cái app mà coi họ gửi về cho.
Nên rất nhanh gọn.
Rất nhanh gọn và tiện lợi.
Quy trình sử dụng phần mềm thu phí sát hạch điện tử của ngành giao thông vận tải được thực hiện qua 7 bước. Trong đó có bước rất quan trọng, đó là trung tâm sát hạch căn cứ danh sách thí sinh do Sở Giao thông Vận tải gửi để tạo số báo danh cho thí sinh, xuất danh sách thí sinh dự thi dưới dạng file Excel và import lên phần mềm thu phí, lệ phí sát hạch lái xe. Sau khi tạo mã định danh cho thí sinh, trung tâm sát hạch thông báo cho thí sinh số báo danh để thí sinh nộp tiền. Việc thu tiền, xuất biên lai của những người làm công tác kế toán tại kỳ thi sát hạch cũng rất thuận lợi, giảm được áp lực và chính xác tuyệt đối. Chị Trần Thị Hương Thảo, kế toán thu ngân của Sở Giao thông Vận tải, là người trực tiếp làm việc tại kỳ thi so sánh.
So với trước đây thì thứ nhất là cái biên lai giấy trước đây ấy, thì là phải viết nên là có mất một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ cái này với cái hình thức thu tiền mới này ấy, thì là các anh chị chỉ cần lên đọc số báo danh là mình đã có thể in được cái phiếu tạm thu, là cái giảm được cái thời gian chờ đợi cho các học viên.
Để thực hiện triển khai chuyển đổi số toàn trình của ngành giao thông vận tải Thái Nguyên có hiệu quả trong việc thu nộp phí và lệ phí thi sát hạch lái xe. Trước đó trong tháng 3 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã có buổi học tập kinh nghiệm từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, một đơn vị đi đầu trong cả nước về chuyển đổi số toàn trình lĩnh vực giao thông vận tải. Đơn vị được ủy thác là VNPT Thái Nguyên được đề nghị xây dựng thiết kế phần mềm cho ngành giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh VNPT Thái Nguyên cho biết.
Đến thời điểm này thì tất cả quá trình thực hiện thì đều không có vướng mắc gì, và thí sinh đến dự thi thì đã thanh toán tiền trực tuyến vào cái tài khoản của sở, và toàn bộ quá trình mà theo dõi thu phí tổng kết báo cáo cũng như là xuất biên lai điện tử trả cho thí sinh nó hoàn toàn được tự động bằng phần mềm, và nó giúp ích rất nhiều cho sở trong cái công tác là quản lý cũng như là điều hành giám sát.
Từ kết quả khả quan của kỳ đầu tiên áp dụng về thu nộp phí và lệ phí thi sát hạch lái xe, từ kỳ thi sát hạch tháng 6 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải sẽ ban hành kế hoạch sát hạch trước ngày 22 hàng tháng để thuận tiện cho các cơ sở đào tạo và các học viên nắm bắt. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe và các cơ sở đào tạo lái xe tổ chức thực hiện theo đúng những quy trình đã được hướng dẫn. Sở Giao thông Vận tải cũng triển khai việc áp dụng biên lai điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đối với thủ tục hành chính do Sở Giao thông Vận tải thực hiện. Như vậy đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện thành công việc chuyển đổi số toàn trình đối với công tác sát hạch lái xe và những thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành. Điều này sẽ làm tăng thêm tính minh bạch, khách quan và hơn cả là hướng tới sự thuận tiện, hài lòng của người dân, phù hợp với chương trình chuyển đổi số của tỉnh và quốc gia.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cả nước đêm nay và ngày mai. Thank you. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tú Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Hằng, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.